Bây giờ tới đoạn kế. Một tôn giáo mà không phải tôn giáo theo nghĩa thông thường của tôn giáo, tức có một đấng thượng, tối thượng để cho người tôn sùng là tôn, tuân theo lời chỉ dạy của đấng ấy hay vị đại diện cho đấng ấy gọi là giáo. Thiền tông không phải thế, chính Đức Phật Thích Ca, người tu thiền, vẫn xem là bậc thầy dẫn đường, là người giác ngộ trước chúng ta. Chúng ta không biết đường nên quý kính người dẫn đường, biết ơn người dẫn đường. Chúng ta chưa giác ngộ nên quý kính người đã giác ngộ, học đòi theo để được giác ngộ. Giác ngộ là phá được vô minh, thấy được bản tâm của chính mình mới là điều tối thượng. Điều đó Đức Phật có công chỉ dạy, đạt được hay không do công phu của mỗi người. Nếu người tu một bề trông mong Đức Phật cứu độ cho mình được thế này thế nọ đã sai lầm. Vì thế Tổ Lâm Tế nói: các ông nếu hay bắt được tâm luôn luôn chạy tìm, liền cùng Phật Tổ chẳng khác. Các ông muốn được biết Phật Tổ chăng? Chính trước mặt các ông hiện nghe pháp ấy vậy. Học nhân tin chẳng đến, liền chạy tìm ra ngoài, dù có tìm được cũng chỉ là tướng thù thắng của văn tự, trọn chẳng được ý Phật Tổ sống, chớ lầm. Đọc cái đoạn này để chúng ta thấy rõ thêm cái đường hướng của Phật dạy, của Tổ dạy. Bởi vì chúng ta tu rất là tôn trọng Phật và tôn trọng cái giáo pháp của Phật. Bởi vì Phật là một con người mà Ngài đã được giác ngộ trước, rồi Ngài chỉ ra cái con đường, cái phương pháp tu để được giác ngộ như Ngài, thì chúng ta là cái người đi sau, được người đi trước đã kinh nghiệm, đã trải qua chỉ lại chúng ta, thì chúng ta kính quý biết ngần nào. Đồng thời cái lời chỉ dạy của Ngài được ghi chép thành kinh điển, đó gọi là giáo. Thì những lời đó chỉ rõ những cái gì Đức Phật đã kinh qua, những cái gì Đức Phật đã chứng nghiệm được, nói cho chúng ta biết, chúng ta thấy. Thì như vậy đó là những cái lời rất là thật, rất là đúng với cái con đường để tiến tới giác ngộ giải thoát, cho nên chúng ta quý kính. Như vậy chúng ta tôn thờ Phật, quý kính giáo pháp của Phật, thì tôn thờ Phật thì coi như là một là tôn, kính quý giáo pháp coi như là giáo. Nhưng mà tôn giáo mà không phải tôn giáo, cũng như trong kinh Lăng Già Đức Phật nói sao: dĩ tâm di tâm, dĩ vô môn di pháp môn, phải không? Lấy tâm làm tông, lấy cái cửa không làm cửa pháp. Thì pháp là giáo. Như vậy tôn giáo nhìn với con mắt ở trong kinh Lăng Già là tâm và trí tuệ bát nhã, vô môn là cửa bát nhã. Như vậy cửa bát nhã là giáo, mà tâm mình là tôn. Tôn giáo đó là mở sáng cái mắt trí tuệ, nhận ra bản tâm chứ không có gì lạ hết. Nà, còn ở đây tôi muốn nói thêm, dẫn thêm cho quý vị thấy rõ. Đây nói tôn giáo là chỉ cho người biết tu hướng về Phật, kính trọng Phật. Đó, chúng ta gọi là tôn trọng Phật là tôn. Lời dạy của Phật trong kinh điển là giáo. Nhưng mà tôn giáo này là tôn giáo để hướng về sự giác ngộ giải thoát của chính mình, chứ không phải cầu xin. Không phải cầu xin ở ngoài, cầu xin ở Đức Phật. Mà nếu trở về nơi chính mình thì sao? Thì chúng ta phải biết quay lại, chứ không phải hướng ra ngoài. Ở đây dẫn lời Tổ Lâm Tế nói trong Lâm Tế Ngữ Lục, Ngài nói rằng: các ông nếu hay bắt được tâm luôn luôn chạy tìm, liền cùng Phật Tổ chẳng khác. Đó. Các ông nếu hay bắt được cái tâm luôn luôn chạy tìm đó thì cùng với Phật tổ không khác. Cái tâm luôn luôn chạy tìm là tâm gì? À, cái tâm nhớ quá khứ, vị lai, cái tâm nhớ hơn thua phải quấy, cái tâm nhớ tốt xấu dần dần. Thì cái tâm đó mà lặng được rồi thì cùng Phật tổ không khác. Như vậy Ngài có giấu giếm gì không? Mà cái đó chúng ta có quyền lặng không? Có quyền không? Cái tâm lăng xăng đó là cái tâm hư giả của chính mình. Mà cái tâm hư giả của chính mình thì mình ném nó qua một bên thì được rồi chứ gì, phải không? Nghĩa là cái giả mà ném qua một bên thì cái thật hiện ra chứ không có gì hết. Tôi ví dụ cũng như bây giờ có người nào đó họ vẽ cái hình con quỷ sứ ở trên tấm vải trắng, cái rồi họ lại mình ngủ quên cái lại trồng vô đầu mình, trồng vô đầu mình thì khi mình chói dậy, mình hay mình chói dậy thì biết rằng cái tấm vải này vẽ hình quỷ sứ, thì mình phải làm sao? Mình có vui vẻ mà ôm nó ràng chặt lại không? À, phải lột quán. Thì đó là cái hình quỷ sứ thì mình phải lột, mình quán. Nếu dù với giá nào cũng phải lột quán hết, phải không? Thì biết cái tâm mà lăng xăng lộn xộn này á, nó là cái hư dối, nó tạo nghiệp làm mình khổ. Tại sao không chịu lột quán? Lột quán nó cái thì cái chân thật hiện ra. Cũng như lột được cái tâm giải hình quỷ sứ cái thì mình người thiệt hiện ra. Như vậy thì cái chuyện cần phải làm mà nhất định phải làm nếu mình muốn mình sống đúng như thật, phải không? Mà có ai bằng lòng rằng mình sống với cái tấm vải vẽ hình quỷ sứ mà cứ đội vậy mà đi chơi không? Có ai chịu cái đó không? Chắc không có ai bằng lòng cái đó. Không bằng lòng thì phải lột ra quấn đi, thì sao cứ giữ hoài? Thương, phải không? Cũng thương nó, không nỡ, không thể lột. Cho nên là cứ vậy đó mà cứ rằng ri ngày này tháng nọ, ngồi đó mà rằng ri với nó hoài, nó trồi đầu lên dậy trước rồi cái bỏ qua nó trồi lên nữa, cứ vậy mà đuổi hoài, năm này tháng kia nó không chịu đi. Chứ nếu can đảm một lần dứt khoát thì tức là được. Nên Phật tổ đối với cái nhìn của Ngài Lâm Tế không có xa lạ, chính là cái lúc tâm mình không có một niệm hên thua phải quấy tốt xấu vân vân, không có một niệm mà mình vẫn thấy vẫn nghe vẫn biết, thì cái tâm chân thật nó hiện ra, tâm đó đồng với Phật tổ, không có kiếm không có tìm ở đâu hết, còn kiếm còn tìm đều không gặp hết, vì cái đó nó là hiện tại sẵn có, còn kiếm tìm là phải ở ngoài ở xa. Mà tìm kiếm ở ngoài xa không phải là cách thực của mình. Như vậy thì quý vị thấy Phật tổ không có giấu mình chút nào hết, nói thẳng, chỉ thẳng. Mà tại mình sao? Tại mình quen thích những cái lời nói dối, nói gạt, phải không? Thí dụ như người ta nhìn cái cây rồi họ diễn tả cây đó nó đẹp thế này thế kia, không biết họ nói đúng hay không, nghe nó đẹp thì mình cũng ráng mình nhìn ngắm được cái nó đẹp làm sao, phải không? Rồi nghe cái gì người ta khen nó bắt chước khen theo mà không chịu nhìn lại cái thực của mình. Rồi cái thực của mình thì nó sẵn đó mà mình không bao giờ chịu thấy nó, mà muốn thấy nó khó không? Chỉ dừng tất cả những cái lăng xăng thì nó hiện ra, thì nó rõ ràng chừng đó cũng khỏi thấy luôn nữa. Nó hiện ra thì tự nó thấy chứ mình đâu có thấy nó. Nếu thấy nó thì nó khác mình rồi. Như vậy cho nên quý vị phải khéo. Đây Ngài mới nói rằng chính trước mặt các ông hiện nghe pháp ấy vậy. Đó, khi mà quý vị ngồi nhìn nghe tôi giảng, không có cái nghĩ gì hết, cứ nghe giảng không á, thì lúc đó có quý vị không? Có ông Phật ngồi đó không? À, vậy mà nếu bước ra khỏi nhà giảng thì thôi, chúng sanh nó bù lại. Không phải chỉ được mất tiêu, chúng sanh nó bù lại. Chứ còn chính khi mà ngồi không có nghĩ gì hết, cứ lắng nghe, thì đó là ông Phật sẵn của mình rồi. Cho nên như Hệ Lâm Tế Ngài nói thẳng, chính khi mà Ngài giảng cho mọi người đang lắng nghe đó, không có một niệm nào khác, thì đó, cái đó là cái thật của các ông rồi, không có tìm kiếm ở đâu hết. Dù có tìm, tức là học nhân tin chẳng đến, liền chạy tìm ra ngoài đó. Nghe vậy mà các người học không có tin, không có nhận, cứ chạy ra ngoài tìm. Mà nói dù có tìm được cũng chỉ là tướng thù thắng của văn tự, trọn chẳng được ý Phật tổ sống. Chớ lầm đó, ngồi nghe giảng, lắng nghe, lắng thần nghe, không nghĩ, không suy, nghe cái mình tự nhận, tự lãnh hội thì trúng. Còn nghe rồi nhớ câu này ở cuốn sách nào có nói, và cuốn sách nào có nói hồi, thì coi như mình nghe một câu ở đây rồi mình dẫn chỗ này chỗ kia lại đối chiếu, thì lúc đó là được cái gì? Được cái thù thắng của văn tự thôi, phải không? Chứ còn không được cái ý Phật, ý tổ sống. Ý Phật, ý tổ sống là cái hiện hữu, còn cái đối chiếu là không phải. Thì như vậy là hết tình, hết nghĩa rồi. Ngài nói vậy, Ngài đâu còn giấu giếm cái gì. Bởi vậy chúng ta hiểu rồi thì thấy tất cả người tu chúng ta ai cũng sẵn đủ khả năng làm Phật hết, mà tại mình quên, tại mình không chấp nhận. Quả là Phật tổ không cứu được mình, chính mình tự cứu. Chẳng những thế, thiền sư cũng không muốn linh thiêng thành thánh quá Đức Phật. Cần thấy Đức Phật vẫn là một con người, thân của Ngài rồi cũng quả diệt, chính tánh giác mới là tối thượng. Thiền sư Đức Sơn đã bộc lộ ý này. Sư nói, nhân giả nói tu hành như thế, các ông đâu chẳng nghe Lão Hồ. Lão Hồ tức là chỉ Đức Phật, trải ba vô số kiếp tu hành mà nay còn đâu, sau 80 năm chết mất, cùng các ông có khác gì? Đó. Thì như vậy, chúng ta lâu nay thường 8 tháng, Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, phải không? Cho nên rồi gặp ai, gặp người tu nào nhìn có được mấy tướng tốt? Có mấy tướng tốt, mấy vẻ đẹp, để so sánh với Phật cho gần chưa? Đó. Nhưng mà như vậy thì chúng ta mắc kẹt ở trên hình tướng sinh diệt. Đức Phật dù cho thân Ngài có đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, nhưng qua 80 năm Ngài nhập Niết Bàn, tướng đó còn không,